Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Côrintô. Và hôm nay thì chúng ta học thư thứ nhất Côrintô đoạn 15 từ câu 35 đến câu 49. Tựa đề bài học của chúng ta là bản chất của thân thể xác thịt phục sinh. Và tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhất đoạn 15 từ câu 35 đến câu 49. Nhưng có người sẽ nói, làm thế nào những người chết được sống lại? Họ trở lại với thân thể xác thịt nào? Hỡi kẻ dại, vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết. Vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống. Có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác. Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài. Mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó. Mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt, nhưng thực tế xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác. Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất, nhưng thực tế sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác. Sự vinh quang của mặt trời khác, sự vinh quang của mặt trăng khác, sự vinh quang của những ngôi sao khác, vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang. Sự sống lại của những người chết cũng như vậy, vật được gieo ra trong sự hư nát, nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát. Vật được gieo ra trong sự nhục, nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối, nhưng được sống lại trong sức mạnh. Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên, nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng. Có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng. Vậy có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã là một linh hồn sống, Adam sau cùng là thần ban sự sống. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước, mà là thể thiên nhiên, rồi đến thể thiêng liêng. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra. Sự thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy. Sự thuộc về trời thế nào thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời. Kính thưa Hội Thánh, như chúng ta đã học biết qua Thánh Kinh, loài người là linh hồn ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần, cùng lúc ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Linh hồn là bản ngã, là cái tôi đích thực của mỗi người, có cảm xúc, có nhận thức, có suy luận và có ý chí. Ý chí là cái sự tự do lựa chọn điều mình muốn. Khi chúng ta nói Nguyễn Văn A hoặc là nói linh hồn Nguyễn Văn A hoặc là chúng ta nói bản ngã Nguyễn Văn A là chúng ta nói đến một thực thể loài người có tên là Nguyễn Văn A. Linh hồn Nguyễn Văn A hay bản ngã Nguyễn Văn A chính là Nguyễn Văn A. Khi Thiên Chúa sáng tạo loài người, Ngài dùng bụi đất kết thành thân thể vật chất. Ngài thổi linh sự sống của Ngài vào thân thể vật chất khiến cho nó trở thành xác thịt. Và ngay khi linh sự sống của Thiên Chúa đi vào thân thể vật chất thì linh ấy trở thành thân thể thiêng liêng và linh hồn xuất hiện. Và như vậy linh hồn ở trong thân thể thiêng liêng là tâm thần ở trong thân thể vật chất là xác thịt. Nói cách khác, mỗi một người là một linh hồn có hai bản thể thiêng liêng là tâm thần và bản thể vật chất là xác thịt. Tâm thần giúp cho linh hồn nhận thức về thế giới thuộc linh, còn xác thịt thì giúp cho linh hồn nhận thức về thế giới vật chất. Khi linh hồn và tâm thần bị phân rẽ khỏi xác thịt, thì xác thịt trở về cùng bụi đất, đó là sự chết của thân thể xác thịt. Sự chết của thân thể xác thịt xảy ra sau khi loài người phạm tội, không vâng phục Thiên Chúa. Sự chết của thân thể xác thịt chấm dứt sự phạm tội của loài người. Khi sự chết của xác thịt xảy ra, thì tâm thần trở về cùng Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó, như lời của Chúa trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 đã dạy cho chúng ta biết như vậy. Còn linh hồn thì vào trong âm phủ để chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại, ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Linh hồn ở trong âm phủ, dù bị phân rẽ khỏi tâm thần và xác thịt, vẫn còn ký ức và khả năng suy luận, nhưng không còn được tự do lựa chọn. Trước khi Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người, thì trong âm phủ được chia làm ba khu vực. Khu vực phước hạnh gọi là Paradis được dành cho những linh hồn có đức tin nơi Thiên Chúa, như là Môi-se, Abraham, David. khu vực bất hạnh dành cho những linh hồn không có đức tin nơi Thiên Chúa, và vực sâu dành để giam giữ một số thiên sứ phạm tội. Mà chúng ta được biết điều này là nhờ Luca đoạn 16, Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 4 và Khải Huyền đoạn 9. Sau khi thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ chịu chết ở trên thập tự giá và được chôn vào lòng đất, thì linh hồn và tâm thần của Ngài đi vào âm phủ, công bố sự đắc thắng của tin lành trước những thiên sứ phạm tội bị giam ở trong vực sâu nơi âm phủ. Phi-rơ nhất đoạn 3 từ câu 19 đến câu 20 chép rằng: Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Về phần xác thịt thì Ngài thật đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống. Bởi tâm thần ấy Ngài đã đi giảng cho các thần linh ở trong ngục, tức là những kẻ bội nghịch thuở trước. Về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhẫn nại đã có lần chờ đợi cho chiếc tàu được đóng nên, trong đó chỉ có một số ít là 8 linh hồn được cứu qua nước. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, những thần linh bị giam ở trong vực sâu nơi âm phủ không phải là linh hồn của loài người, vì cái danh từ thần linh này cho biết đó là cái thân thể thuộc linh. Và thân thể thuộc linh này chính là thân thể thuộc linh của các thiên sứ phạm tội vào cái thời của Noe. Đó là những thiên sứ phạm cái tội nhập vào thân thể của những người nam vào cái thời ấy để kết hôn hay là để ăn ở với những người phụ nữ, mà sinh ra một cái dòng dõi gian ác bội nghịch vào cái thời của Noe. Chính vì cái sự các thiên sứ phạm tội đã dám nhập vào trong thân thể của loài người mà họ đã bị giam vào trong vực sâu ở trong âm phủ, trong khi những thiên sứ phạm tội khác thì không có bị giam như vậy. Và cũng chính vì thế mà khi chúng ta thấy khi có nhiều thiên sứ phạm tội đã nhập vào trong một người đàn ông, và khi Đức Chúa Giêsu Christ đi đến và đuổi họ ra khỏi thân thể của người đàn ông đó, thì họ đã cầu xin Ngài đừng có khiến họ phải xuống vực sâu. Và họ xin được nhập vào một bầy heo. Tất cả những chi tiết đây đó ở trong Thánh Kinh mà nếu chúng ta liên kết lại với nhau thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu được phần nào những cái lẽ thật về cái thế giới thuộc linh. Và xin quý anh bạn chị em cùng nhau đọc và nghe lại bài giảng và giả thuyết liên quan đến sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ đã được chúng tôi đăng ở trên tìmhiểutinlành.com/thần học để biết được cái sự kiện Đấng Christ đã trong cái tâm thần của Ngài đi vào trong âm phủ và công bố tin lành ở nơi đó như thế nào. Sau khi thân thể xác thịt của Đức Chúa Giêsu Christ được sống lại, thì Ngài đã đem linh hồn của các thánh đồ thời trước cựu ước và thời cựu ước từ paradis của âm phủ vào trong thiên đàng. Đó là những linh hồn của những người có đức tin nơi Thiên Chúa. Và Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8 đã chép: Vậy nên có lời phán, khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù và ban các ơn cho loài người. Linh hồn của các thánh đồ thời trước cựu ước và thời cựu ước, dù ở trong nơi phước hạnh của âm phủ, nhưng vẫn là hình thức tạm giam để chờ cho Đức Chúa Giêsu Christ hoàn thành sự chết chuộc tội. Kể từ khi Đức Chúa Giêsu Christ thăng thiên cho đến nay và mãi đến kỳ tận thế, những ai tin nhận tin lành khi chết thì thân thể xác thịt ngủ yên trong bụi đất chờ Ngài sống lại, còn linh hồn và tâm thần thì vào trong thiên đàng. Thánh Kinh nói rõ những thánh đồ qua đời trong kỳ tận thế đều được vào trong thiên đàng ở dưới bàn thờ trong thành thánh Jerusalem, như Khải Huyền đoạn 6 câu 9 đã chép. Khi Ngài tháo dấu ấn thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ có linh hồn những kẻ đã bị giết vì lời của Đức Chúa Trời và vì chứng cớ mà họ đã giữ lấy. Thân thể xác thịt của những thánh đồ thuộc hội thánh sẽ được sống lại hoặc là được biến hóa vào ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Thân thể xác thịt của những thánh đồ qua đời trong kỳ tận thế sẽ được sống lại vào cuối kỳ tận thế, trước khi Đấng Christ thiết lập vương quốc ngàn năm. Và rất có thể cùng trong cái thời điểm này là cái sự sống lại của các thánh đồ thời trước cựu ước cũng như thời cựu ước. Các thánh đồ thời trước cựu ước là từ Adam cho đến Môi-se, và các thánh đồ của thời cựu ước là từ Môi-se trở đi cho tới khi tên trộm bị đóng đinh ở bên cạnh Đức Chúa Giêsu Christ. Còn hội thánh là kể từ khi hội thánh được thành lập vào ngày lễ ngũ tuần của năm 27 cho đến khi Đấng Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Và sau đó thì là thánh đồ của cái thời tận thế, tức là trong khoảng 7 năm đại nạn. Và cuối cùng sẽ là thánh đồ của vương quốc ngàn năm, là những người tin kính Chúa, vâng phục Chúa trong thời kỳ vương quốc ngàn năm. Riêng thân thể xác thịt của tất cả những người không phải là thánh đồ của Chúa sẽ sống lại sau thời kỳ vương quốc ngàn năm. Từ xưa nhiều người đã thắc mắc về cái sự thân thể xác thịt của loài người sẽ sống lại hay là sẽ biến hóa như thế nào. Và Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã giải bày cho hội thánh chung được biết qua Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 35 đến câu 49 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 35 đến câu 49 và chúng ta bắt đầu với câu 35. Nhưng có người sẽ nói, làm thế nào những người chết được sống lại, họ trở lại với thân thể xác thịt nào? Đối diện với sự kiện thân thể xác thịt sau khi chết, bị tan rã thành bụi đất hoặc là bị thiêu đốt ra tro, thật sự khó mà hình dung ra làm sao thân thể xác thịt đã chết và bị tan rã như vậy có thể sống lại. Nhưng chẳng phải Thánh Kinh đã dạy cho chúng ta biết rằng thân thể xác thịt của loài người đã được Thiên Chúa tạo ra từ bụi đất hay sao? Và không phải cả thế giới vật chất này đã được Thiên Chúa tạo ra bởi lời phán của Ngài hay sao? Nghĩa là từ chỗ không có vật chất, bởi lời phán của Thiên Chúa mà các loài vật chất xuất hiện thành thế giới vật chất như chúng ta thấy ngày nay. Nếu là vậy, thì có gì là khó đối với Thiên Chúa trong việc làm cho thân thể xác thịt của một người sống lại từ trong bụi đất? Ngoài ra, vào buổi đầu sáng thế, khi Thiên Chúa dựng nên loài người, thì thân thể xác thịt của loài người đã được dựng nên với cái chức năng phản ứng theo điều kiện. Hoặc là chết, tức là bị phân rẽ khỏi linh hồn và tâm thần trở về với bụi đất. Hoặc là không hề chết, nghĩa là luôn kết hiệp với linh hồn và tâm thần. Nếu loài người không vâng phục Thiên Chúa, thể hiện bằng hành động ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, thì thân thể xác thịt của loài người sẽ chết. Nếu loài người vâng phục Thiên Chúa, thể hiện qua hành động ăn trái của cây sự sống, thì thân thể xác thịt của loài người sẽ không hề chết. Tiếc thay, loài người đã chọn không vâng phục Thiên Chúa, nên sự chết đã vào trong thế gian, và tội lỗi, tức là cái sự không vâng phục Thiên Chúa, cũng vào trong thế gian. Sự độc ác của tội lỗi rất lớn, đến nỗi loài người sẵn sàng giết hại lẫn nhau. Từ đó mọi người đều đã phạm tội và thân thể xác thịt của mỗi người đều chết. Sự chết của thân thể xác thịt là cần thiết để chấm dứt sự phạm tội của mỗi người. Và Đức Chúa Trời đã tiền định sự sống lại của loài người để mỗi người phải chịu sự phán xét về mỗi tội lỗi đã làm ra. Hebrews đoạn 9 câu 7 dạy rằng, theo như đã định cho loài người, chết một lần sau đó là sự phán xét. Vì sự sống lại của thân thể xác thịt loài người là ý muốn của Đức Chúa Trời, nên Ngài chắc chắn sẽ làm thành ý muốn của Ngài, cho dù một người đã chết hàng nhiều ngàn năm và thân thể xác thịt của người ấy đã tan rã thành các nguyên tử hóa học, phân tán đi khắp nơi, hình thành các hình thể vật chất khác. Không có gì là không thể được với Thiên Chúa toàn năng, như lời của Chúa đã khẳng định trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 26 và Luca đoạn 1 câu 37. Câu 36, hỡi kẻ dại, vật ngươi gieo sẽ không được sống trừ khi nó chết. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô gọi người không tin về sự sống lại của thân thể xác thịt là kẻ dại. Kẻ dại là kẻ thiếu hiểu biết mà lại thiếu suy nghĩ để có thể hiểu biết các lẽ thật. Đức Thánh Linh cũng qua sứ đồ Phaolô nói lên một lẽ thật về sự gieo trồng ở trong thế giới vật chất của chúng ta. Đó là hạt giống sau khi được gieo xuống đất thì phải chết đi trước, rồi mới phát triển thành một thực vật mới. Sự chết của hạt giống là sự nó phải bỏ đi cái hình thể vốn có của nó để biến hóa thành một hình thể mới. Động từ chết ở trong câu này chỉ có nghĩa là biến hóa từ một thực thể này sang một thực thể khác. Câu 37, vật ngươi gieo, ngươi không gieo cái hình thể nó sẽ là, nhưng chỉ là một hạt giống. Có thể là hạt giống lúa mì hay là hạt giống nào khác. Câu 38, Đức Chúa Trời ban cho nó một hình thể theo ý Ngài, mỗi một hạt giống có hình thể riêng của nó. Khi một người gieo giống thì người ấy gieo ra những hạt giống của từng loại thực vật mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Loại nào có hạt giống riêng của loại ấy và hạt giống của loại nào có hình thể riêng của loại ấy, ngay cả những hạt giống của cùng một loại, mỗi hạt cũng có hình dáng khác nhau. Hình thể của hạt giống được gieo ra hoàn toàn khác với hình thể của thực vật được biến hóa từ hạt giống ấy. Câu 39, mọi xác thịt chẳng phải cùng xác thịt, Nhưng thực tế, xác thịt của loài người khác, xác thịt của loài thú khác, xác thịt của loài cá khác, xác thịt của loài chim khác. Thân thể xác thịt của các loài động vật cũng khác nhau và khác với loài người. Khác về chất liệu, khác về số lượng các chất liệu, khác về hình thể, khác về chức năng của các chi thể. Riêng loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, vì thế loài người là cao quý hơn hết trong các loài thọ tạo. Câu 40. Cũng có những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất, nhưng thực tế sự vinh quang của hình thể thuộc về trời khác và sự vinh quang của hình thể thuộc về đất khác. Câu 41. Sự vinh quang của mặt trời khác, sự vinh quang của mặt trăng khác, sự vinh quang của những ngôi sao khác. Vì ngôi sao này khác ngôi sao kia trong sự vinh quang. Theo văn mạch thì những hình thể thuộc về trời bao gồm mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Những hình thể thuộc về đất chính là trái đất và muôn vật ở trên đất. Sự vinh quang của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao khác với sự vinh quang của trái đất và muôn vật trên đất. Ngay cả sự vinh quang của mặt trời cũng khác với sự vinh quang của mặt trăng và sự vinh quang của mỗi ngôi sao cũng khác nhau. Câu 42. Sự sống lại của những người chết cũng như vậy. Vật được gieo ra trong sự hư nát, nhưng được sống lại trong sự không thể hư nát. Thân thể xác thịt của loài người khi được sống lại sẽ khác với thân thể bị chết. Thân thể bị chết là vật được gieo ra trong sự hư hại. Sự hư hại ở đây là sự thân thể xác thịt bị tan rã thành bụi đất vì hậu quả của tội lỗi. Thân thể xác thịt được sống lại sẽ không thể bị hư hại, tức là sẽ không bao giờ bị tan rã thành bụi đất nữa. Thân thể xác thịt được sống lại của người thuộc về Chúa sẽ đời đời kết hiệp với linh hồn và tâm thần, sống hạnh phúc ở trong vương quốc đời đời. Thân thể xác thịt được sống lại của người không thuộc về Chúa sẽ đời đời kết hiệp với linh hồn, chịu khổ đời đời trong hỏa ngục, bởi án phạt của sự chống nghịch đấng Thiên Chúa đời đời. Họ sẽ không có thân thể thiêng liêng là tâm thần, vì trong hỏa ngục họ đời đời bị xa cách mặt Chúa và sự vinh quang của sức mạnh Ngài, như lời đã chép trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 9. Vì thế, họ không cần có tâm thần để nhận thức về Thiên Chúa và mọi sự khác ở trong thế giới thuộc linh. Câu 43. Vật được gieo ra trong sự nhục nhưng được sống lại trong sự vinh. Vật được gieo ra trong sự yếu đuối nhưng được sống lại trong sức mạnh. Thân thể xác thịt của mỗi người khi chết đều chết ở trong cái sự yếu đuối, bệnh tật và nhiều khi ở trong cái sự bị đối xử bất công, như là những thai nhi bị giết từ trong bụng mẹ. Cái chết của mỗi người đều là hậu quả của tội lỗi, nên mỗi người đều chết trong sự nhục và trong sự yếu đuối. Thân thể xác thịt của mỗi người khi được sống lại đều là được sống lại trong đấng Christ, nên sẽ sống lại trong vinh quang và trong sức mạnh, trong vinh quang của sự sáng tạo tốt lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn và ban cho mỗi người, trong sức mạnh vì đắc thắng quyền lực của sự chết và có thể sinh hoạt trong thế giới thuộc linh như thiên đàng hoặc hỏa ngục. Đối với người thuộc về Chúa thì họ sẽ sống đời đời trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Đối với người không thuộc về Chúa thì họ sẽ chịu sự phán xét chung cuộc cho mỗi tội lỗi họ đã làm ra, rồi chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục. Câu 44. Vật được gieo ra trong thân thể thiên nhiên nhưng được sống lại trong thân thể thiêng liêng, có thân thể thiên nhiên và có thân thể thiêng liêng. Thân thể thiên nhiên là thân thể xác thịt do cha mẹ sinh ra. Thân thể thiêng liêng là thân thể xác thịt do Đức Chúa Trời tái sinh từ thân thể thiên nhiên đã chết. Đối với một số người trong hội thánh, thân thể thiêng liêng là thân thể xác thịt do Đức Chúa Trời biến hóa từ thân thể thiên nhiên đang sống. Và mong rằng mỗi một chúng ta đây đều thuộc về số người đó, tức là số người đang sống mà thân thể xác thịt này được biến hóa, không cần phải trải qua sự chết. Chúng ta cần phân biệt thân thể thiêng liêng đang được nói đến ở đây là thân thể xác thịt thiêng liêng, khác với thân thể thiêng liêng là tâm thần. Thân thể thiêng liêng là tâm thần của loài người ra từ hơi linh của Thiên Chúa, còn thân thể xác thịt thiêng liêng của loài người là thân thể vật chất được phục sinh hoặc là được biến hóa thành một thân thể vật chất siêu nhiên, có khả năng sinh hoạt trong thế giới thuộc thể lẫn thế giới thuộc linh. Câu 45. Vậy có lời chép rằng, người thứ nhất là Adam đã là một linh hồn sống. Adam sau cùng là thần ban sự sống. Sáng thế ký đoạn 2 câu 7 đã ghi lại cái sự kiện. Sau khi Thiên Chúa thổi linh sự sống của Ngài vào lỗ mũi của thân thể xác thịt loài người được làm ra từ bụi đất, thì loài người trở nên một linh hồn sống. Từ ngữ Adam trong tiếng Hebrew có nghĩa là loài người và được dùng làm tên riêng cho thân vị loài người đầu tiên được tạo dựng. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch Ngô Lời, khi Adam được dùng để chỉ loài người thì được dịch là loài người. Còn khi Adam được dùng để chỉ riêng người thứ nhất thì được phiên âm là Adam. Adam thứ nhất là một linh hồn sống ở trong một thân thể thiêng liêng là tâm thần và ở trong một thân thể vật chất là xác thịt. Adam sau cùng là Đức Chúa Giêsu Christ là thần ban sự sống. Và chúng ta có thể tìm thấy những câu thánh kinh xác định cho cái lẽ thật này, đó là Giăng đoạn 5 câu 21, đoạn 6 câu 33, câu 39 đến câu 40, câu 54, câu 57 và đoạn 11 câu 25. Vì Đức Chúa Giêsu Christ cầm quyền trên sự chết, trở thành nguồn sống của muôn vật và ban sự sống cho những người thuộc về Ngài. Cho nên Ngài được gọi là thần ban sự sống. Những người thuộc về Ngài là những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài và hết lòng sống theo lời Ngài. Câu 46. Nhưng chẳng phải thể thiêng liêng đến trước mà là thể thiên nhiên rồi đến thể thiêng liêng. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, loài người được dựng nên với một thân thể vật chất có thể bị hư hại nếu loài người phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Đó là thân thể xác thịt thiên nhiên, ở dưới những định luật vật lý của thế giới vật chất và sinh hoạt ở trong thế giới vật chất. Nhưng Đức Chúa Trời cũng định sẵn cho thân thể xác thịt của loài người có thể biến hóa thành siêu vật chất, không thể bị hư hại nếu loài người tin kính và vâng phục Thiên Chúa. Đó là thân thể xác thịt thiêng liêng, hay là thân thể xác thịt siêu vật chất, không ở dưới những định luật vật lý của thế giới vật chất, có thể sinh hoạt trong thế giới vật chất lẫn trong thế giới thuộc linh. Nói cách khác, thân thể được phục sinh hay là được biến hóa của chúng ta, tức là thân thể xác thịt thiêng liêng của chúng ta, có thể ăn uống, đi lại, sinh hoạt ngay ở trong cái thế giới thuộc thể này như là thân thể phục sinh của Đấng Christ vậy. Nhưng mà trong nháy mắt chúng ta cũng có thể ngay từ trên mặt đất mà vào thẳng trong thiên đàng và trong nháy mắt từ trong thiên đàng về lại trái đất này. Khoảng cách của thế giới vật chất không còn là vấn đề đối với chúng ta và các định luật về vật chất cũng không có tác dụng ở trên thân thể vật chất siêu nhiên của chúng ta. Có thể nói vận tốc di chuyển của chúng ta trong cái thân thể siêu vật chất đó, trong cái thân thể xác thịt thiêng liêng đó, nó nhanh như là vận tốc của tư tưởng. Chúng ta đã biết vận tốc của ánh sáng rất là nhanh, 300.000 km một giây đồng hồ. Nghĩa là tích tắc là đã vượt một cái khoảng cách 300.000 km. Nhưng mà cái vận tốc của tư tưởng còn nhanh hơn thế nhiều, bởi vì chỉ trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, chúng ta nghĩ đến đâu thì chúng ta có thể di chuyển ngay đến đó. Trong một cái khoảnh khắc ngắn ngủi, nếu chúng ta đang ở trên mặt đất mà chúng ta nghĩ đến mặt trời thì chúng ta có thể có mặt ngay ở trên mặt trời. Và nếu chúng ta đang ở trên trái đất mà chúng ta nghĩ đến thiên đàng và muốn có mặt ở thiên đàng thì ngay lập tức chúng ta có mặt ở thiên đàng. Và như vậy, cái vận tốc di chuyển của chúng ta có thể nhanh như là cái vận tốc của tư tưởng của chúng ta. Thân thể xác thịt thiên nhiên được dựng nên, còn thân thể xác thịt thiêng liêng thì được biến hóa từ thân thể thiên nhiên. Câu 47. Người thứ nhất bởi đất mà ra, thuộc về đất. Người thứ nhì là Chúa, bởi trời mà ra. Người thứ nhất là Adam. Thân thể xác thịt của Adam được Thiên Chúa làm ra từ bụi đất, nên thuộc về đất. Toàn thể loài người ra từ Adam. Vì thế, thân thể xác thịt của mỗi người cũng ra từ đất và thuộc về đất như Adam. Danh từ đất được dùng ở đây cần được hiểu là những nguyên tố hóa học ở trong bụi đất. Nhóm chữ thuộc về đất cần được hiểu là thuộc về thế giới vật chất ở trên đất. Người thứ nhì là Chúa. Danh từ Chúa trong câu này có nghĩa là đấng cầm quyền cai trị trên muôn loài, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Dù Ngài cũng có thân thể xác thịt, nhưng thân thể xác thịt của Ngài là do Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary. Vì thế dù là loài người, nhưng Ngài được gọi là con của Đức Chúa Trời, như chúng ta đã đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 6, Mác đoạn 5 câu 7, Luca đoạn 8 câu 28, Giăng đoạn 6 câu 69, đoạn 9 câu 35, đoạn 11 câu 4, Roma đoạn 1 câu 4, Hebrew đoạn 6 câu 6, Giăng nhất đoạn 3 câu 8, đoạn 5 câu 5, câu 12 và câu 20. Và Ngài cũng được gọi là con của Đức Chúa Trời là bởi vì Ngài do Đức Chúa Trời sinh ra. Như cái lời khẳng định trong Thi Thiên đoạn 2 câu 7, Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 33, Hebrew đoạn 1 câu 5, đoạn 5 câu 5. Và Thánh Kinh cũng xác nhận Ngài từ trời mà xuống, như Giăng đoạn 3 câu 13, câu 31, đoạn 6 câu 33, câu 38, đoạn 6 câu 50 đến câu 51 và câu 58. Câu 48, sự thuộc về đất thế nào thì những kẻ thuộc về đất cũng thế ấy, sự thuộc về trời thế nào thì những ai thuộc về trời cũng thế ấy. Sự thuộc về đất là tất cả những gì trong thế giới vật chất ở trên trái đất là những sự sẽ bị hư hại bởi hậu quả của tội lỗi. Thân thể xác thịt vốn có của loài người là thuộc về đất, được sinh ra trong tội lỗi thì cũng sẽ bị hư hại. Sự thuộc về trời là tất cả những gì ở trong thiên đàng hoặc là được sinh ra bởi Đức Chúa Trời, như thân thể xác thịt được phục sinh hoặc là được biến hóa của loài người, là những sự được phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa và không bao giờ bị hư hại. Câu 49. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc về đất thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh của người thuộc về trời. Mỗi một người trong thế gian đều ra từ Adam, nên thân thể xác thịt đều thuộc về đất như Adam, mang hình ảnh tội lỗi của Adam. Mỗi một thánh đồ của Chúa sẽ có thân thể xác thịt được phục sinh hoặc là được biến hóa một cách vinh quang và bất tử như thân thể phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đến từ trời và thuộc về trời. Mang hình ảnh của người thuộc về trời là mang hình ảnh của đấng Christ theo như ý muốn của Đức Chúa Trời, như đã chép trong Roma đoạn 8 câu 29. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Hình ảnh của đấng Christ cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa được phục hồi cho những ai tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 cho chúng ta biết rằng: Vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì người ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Còn Ê-phê-sô đoạn 4 câu 24 thì dạy cho chúng ta biết rằng: Và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật. Cô-rô-se đoạn 3 câu 10 chép: Mà mặc lấy người mới đã được đổi ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của đấng đã dựng nên người ấy. Sự sống lại của thân thể xác thịt loài người là điều sẽ chắc chắn xảy ra. Thân thể xác thịt được sống lại hoặc là được biến hóa sẽ là một thân thể vinh quang bất tử, vinh quang như Adam và Eva trong ngày được Thiên Chúa dựng nên. Bất tử nghĩa là không còn bao giờ bị phân rẽ khỏi linh hồn, tức là bản ngã của mỗi người. Thân thể xác thịt được sống lại hoặc được biến hóa của những người thuộc về Chúa, còn gọi là những thánh đồ, thì cứ vinh quang càng hơn tùy theo sự Chúa ban thưởng cho họ về những việc lành trên đất mà họ đã làm ra. Có nghĩa là ngay khi thân thể xác thịt của những thánh đồ, tức là những người thuộc về Chúa được sống lại, thì họ được có cái sự vinh quang mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho mỗi người, như là cái sự vinh quang của Adam và Eva vậy. Nhưng mà rồi tiếp theo đó thì họ sẽ có thêm cái sự vinh quang tùy theo mỗi một việc lành mà họ đã làm ra trong cái cuộc đời này. Vì thế chúng ta biết chắc rằng ở trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời, mỗi một người chúng ta sẽ có cái sự vinh quang khác nhau. Như lời của Chúa mà chúng ta học ngày hôm nay cũng cho biết là sự vinh quang của ngôi sao này khác với sự vinh quang của ngôi sao kia. Thì sự vinh quang của thánh đồ này cũng khác với sự vinh quang của thánh đồ kia, tùy thuộc vào mỗi một việc lành mà mỗi một người đã làm ra. Sự vinh quang của mỗi người trong hội thánh sẽ hiệp lại làm một thành cái sự vinh quang chung của hội thánh. Và những người thuộc về Chúa thì sẽ đời đời sống trong hạnh phúc ở trong vương quốc trời. Thân thể xác thịt được sống lại của những người không thuộc về Chúa thì sẽ mất dần cái sự vinh quang tùy theo mỗi tội họ đã làm ra bị phán xét. Vì sự phạm tội khiến cho loài người bị mất đi sự vinh quang đã được Đức Chúa Trời ban cho họ, như Roma đoạn 3 câu 3 đã dạy chúng ta. Và chúng ta có thể hiểu rằng ngay cả những người không thuộc về Chúa, không tin Chúa, nhưng mà vì cớ đấng Christ đã chết thay cho tội lỗi của toàn thể loài người, cho nên bất cứ người nào sống lại cũng là sống lại trong đấng Christ. Vì thế họ cũng có một cái thân thể vinh quang như là Đức Chúa Trời đã định cho họ khi mà Ngài cho phép họ được thực hữu để làm người. Nhưng mà rồi sau khi họ sống lại, cái thân thể vinh quang đó được kết hiệp với linh hồn của họ ra trước tòa phán xét của Chúa, thì mỗi một việc tội lỗi họ làm ra bị phán xét, thì chúng tôi nghĩ rằng cứ mỗi một tội bị phán xét thì cái sự vinh quang của họ bị giảm đi và cứ bị giảm đi tùy theo mỗi một tội mà họ đã làm ra. Rồi cuối cùng thì họ vẫn ở trong cái tình trạng bị thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời vì cớ những sự phạm tội của họ. Và cái thân thể xác thịt bị thiếu mất sự vinh quang đó của họ vẫn tiếp tục kết hiệp với linh hồn của họ mà chịu khổ đời đời ở trong hỏa ngục. Bởi vì không phải vì họ đã làm ra những việc tội lỗi mà bởi vì họ đã không tiếp nhận cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Họ phạm tội nhưng mà họ đã không có cái lòng ăn năn tội, không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng toàn thể loài người đều đã phạm tội, nhưng mà sẽ có một số người được sống ở trong cái sự vinh quang đời đời hạnh phúc trong tình yêu ân điển của Chúa, và một số người sẽ sống ở trong cái sự đau khổ thiếu vinh quang. Và cái sự khác biệt đó là những người được sống ở trong hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Chúa là bởi vì họ có tấm lòng thật sự ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Còn những người phải sống trong hỏa ngục đau khổ đời đời là bởi vì họ không có tấm lòng ăn năn tội và họ không tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và đó chính là cái ý chí mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi một thiên sứ và mỗi một con người của chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta và nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và tiếp theo đây kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào hội thánh. Mỹ Linh xin kính mời hội thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Tình Chúa Con Không Hề Quên. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy tôn vinh đấng tự hữu hằng hữu, chớ quên mọi ân huệ của Ngài. Ngài tha thứ mọi sự gian ác của ngươi, Ngài chữa lành mọi bệnh tật của ngươi. Lạy Vua Giêsu, đấng rất cao sang, uy nghiêm vinh quang đời đời sáng lạn. Đấng thánh muôn muôn thiên binh ca vang tôn vinh. Ngài là Chúa con, lạy Vua Giêsu, đấng đã yêu con, hy sinh thay con nhục hình gánh vác, đấng dắt chân con, đưa con qua bao hành trình dương gian. Xin mãi sống nếp sống vinh danh Giêsu là lòng tri ân cứu chuộc. Những lúc gian nan đau thương phong ba trập trùng vây quanh, vẫn vững tin luôn Ngài không bao giờ xa con. Con xin mãi nhớ nhớ Chúa Giêsu yêu con. Tình Ngài bao la thắm thiết, dẫu cả dương gian qua đi, nhưng ân tình Ngài y nguyên. Chúa mãi yêu con, tình Chúa con không hề quên. Nhớ Chúa Giêsu yêu con, tình Ngài bao la thắm thiết, dẫu cả dương gian đi, nhưng an tình Ngài nguyện. Chúa mãi yêu con, tình Chúa con không hề quên.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.